Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử, hôm nay là chúng ta còn một buổi để cùng nhau chia sẻ Phật pháp tại Phật Bửu Tự. Xong ngày hôm nay thì Minh Thành cũng chào biệt tất cả quý vị ở trong cái chương trình Hoằng Pháp ở chỗ khác, mà Minh Thành đã đến đây thăm với Phật tử được nhiều lần, cho nên đối với Minh Thành thì cũng không có gì xa lạ. Tất cả quý Phật tử rất là thương, rất là mến quý Minh Thành. Minh Thành cũng đem một cái tấm lòng chân thành để trao gửi, để chia sẻ tất cả những cái gì mà Minh Thành học được, hiểu được và thực tập tu được trong suốt thời gian xuất gia học đạo, để cho cái không khí của cái buổi chia sẻ chúng ta hôm nay nó được sinh động, được gần gũi, thân thiện hơn và được hết lòng hơn. Cho nên hôm nay Minh Thành muốn chúng ta có một buổi pháp đàm, chứ không phải là một buổi giảng nữa. Tại vì quý Phật tử nghe giảng nhiều lắm, nghe là mình ngồi im re ở dưới trên này cứ việc nói, không, đó gọi là nghe giảng. Minh Thành muốn pháp đàm, tức là hai bên cùng trao đổi. Thì cái pháp đàm thì có lẽ quý Phật tử ít có dịp hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà có được những cái buổi pháp đàm á, thì cái sự tu học của mình nó sẽ tiến bộ rất là rõ rệt, cũng như những cái nghi vấn, những cái thắc mắc, những cái suy tư trở ngại trên bước đường tu học của chúng ta có thể là rất là dễ dàng để chúng ta tháo gỡ và tiến bộ ở trong cái bước đường tu học Phật. Vậy quý Phật tử có nhất trí là pháp đàm không? Nhất trí không? Nhất phải không? Thì bây giờ pháp đàm là như thế nào? Ở đây Minh Thành nêu ra để quý vị thấy được cái ý nghĩa của buổi pháp đàm. Trong cái pháp đàm á, thì nó gồm có nhiều cái tiết mục để cho chúng ta chia sẻ với nhau. Có thể quý vị nêu cái câu hỏi rồi đó, là chúng ta sẽ giải đáp. Cũng có thể nói lên những cái suy tư của mình ở trong cái sự tu học. Cũng có thể nêu lên những điều tâm đắc, thích thú, những cái thành quả, những cái mà kết quả mà mình thu gặt được ở trong cái thời gian mình từ khi mình tu học tới nay. Thì như vậy thì mong rằng quý Phật tử với một cái tinh thần rất là thoải mái, rất là thân thiện, rất là nhiệt tình, thì chúng ta mới có một buổi pháp đàm thành công. Quý vị nhất trí không? Nhất trí vậy ai khai trương trước đi. Nói lên nghi vấn, nói lên thắc mắc, nói lên những trở ngại trong sự tu học, là mình nói lên cái tâm đắc, cái kết quả, những gì mà từ đó giờ mình tu học được, mình thích thú, hoặc là có những cái hiệu quả mình mới hăng hái lên mình tu chứ, phải không? Rồi ai khai trương? xin mời vỗ tay càng thiệt lớn đi. Quan Linh, Quan Linh cái người đầu tiên, mời, mời, mời.
Dạ. Thầy giảng về bác khổ, thầy. Bác khổ.
Dạ.
Hôm qua thầy giảng khổ, nhưng dạy bác khổ.
Dạ. Bác khổ này chắc hết thời luôn. Thì Minh Thành nói sơ lược chút để quý vị thấy được cái ý nghĩa là ở trong đạo Phật của chúng ta, như là quý vị đã biết á, một hôm Đức Phật đang đi ở trong rừng cùng các vị tỳ kheo. Trong rừng đó thì gọi là cái rừng cây Simsapa. Thì Ngài mới cúi xuống, Ngài hốt một cái nắm lá. Hốt một nắm lá, Ngài đưa lên, Ngài hỏi các thầy tỳ kheo, cho lá trong tay của ta là nhiều hay là lá trong khắp khu rừng này là nhiều, cái nào nhiều hơn? Thì các thầy tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn, nói lá trong tay của Ngài rất ít, rất là ít so với lá trong rừng. Đức Phật nói cũng vậy, những cái điều mà ta thấy, ta hiểu, ta biết, ta thấu triệt được nó nhiều như lá trong rừng, nhưng ta chỉ nói cho các thầy, các đệ tử nghe những cái điều rất ít giống như lá trong lòng bàn tay của ta thôi. Tại sao vậy? Tại vì ta chỉ nói cái sự thật của thế gian là không có tội nguyện, là đau khổ, và ta chỉ ra cái con đường tiêu diệt khổ đau để đưa lại hạnh phúc cho tất cả nhân loại, thậm chí là chư thiên ở cõi trời. Tức là ta chỉ ra cho tất cả thấy được cái con đường tiêu diệt khổ đau. Đó là cái mục đích mà đạo Phật xuất hiện ở thế gian. Như vậy thì chúng ta mới xét thấy là tại sao mà đạo Phật lại thường thường lại nói về cái khổ. Tại sao đạo Phật thường thường nói về cái khổ? Tại vì á, quý vị để ý á, là chúng ta, cái thói quen của con người chúng ta đại đa số đó là thích vui, ham vui, muốn vui, tìm vui, đua vui. Còn gì nữa không? Kể sơ sơ thôi chứ nhiều lắm, phải không? Thích vui. Mà vui đây đó là chúng ta thường thường là khỏa lấp cái buồn đau, cái sầu khổ qua một bên, trốn tránh đó, không có muốn đối diện vậy đó. À, mà Đức Phật á thì là trực tiếp chỉ thẳng ra cái thực chất của thế gian để cho mình hiểu thấu đạt được rồi đó, thì á mình tìm được cái nguyên nhân tại sao buồn, tại sao khổ, thì mình điều chỉnh cái nguyên nhân đó thì hết khổ. Chính vì cái chỗ này á mà Đức Phật không có nói nhiều những cái khác, mà nếu mà Ngài nói thì cái trăm đời ngàn kiếp cũng không hết nữa, tại vì cái biết của Phật rất là rộng lớn. Mà nếu như á có một số người đi đến học đạo đó thì hỏi vậy chứ, thầy ơi, sau khi chết rồi đó thì như thế nào? Thầy ơi, tới lúc mà mình gần chết rồi, lúc đó nó ra làm sao? Thầy ơi, nếu mà mai mốt rồi á, thí dụ như nữa mình giàu thì như thế nào? Thầy ơi, hoặc lúc mình chứa ngại thì nó làm sao? Thầy ơi, cái lúc mình gặp tức giận lên thì nó như thế nào, phải không? Thì á, hoặc là hỏi những cái chuyện xa xôi, thế giới này, thế giới kia, bao nhiêu những loài chúng sanh khác, những cái loài chết rồi, những cái phần âm này kia nọ, hỏi đủ thứ hết trơn. Mà nếu mình hỏi những cái đó, mà nếu mình tìm hiểu những cái đó mà tìm hiểu chưa xong thì có khi đó là mình chết mất tiêu rồi, không có thời gian. Chính vì thế mà cũng có một cái ví dụ cực kỳ nổi tiếng ở trong đạo Phật á, là có một cái thầy tỳ kheo đó lên bạch Đức Phật. Cái bạch Đức Phật, sau khi Ngài qua đời, Ngài còn hay là không còn? Thế giới này có bờ mé hay là không có bờ mé? Hỏi những cái câu rất là xa vời, Đức Phật mới ví dụ. Ví dụ giống như có cái người đó, bị bắn trúng một cái mũi tên độc. Khi mà người này bị bắn trúng mũi tên độc thì có người tới là người ta mới là nhổ cái mũi tên độc ra. Thì khi mà nhổ mũi tên độc ra đó thì cái vị này là bị bắn trúng mũi tên độc mà nó không cho. Thì cái người mà tính nhổ mũi tên hỏi tại sao vậy? Nói không, bây giờ trước khi ông nhổ cái mũi tên thì ông phải nói cho tôi biết mũi tên này làm bằng cái gì, ai bắn tôi, người đó nhà ở đâu, làm nghề gì, trai hay gái, bao nhiêu tuổi. Thì nếu mà như quý vị thấy, nếu mà cái người đó mà hỏi hết những cái điều đó mà ta trả lời xong xuôi tìm hiểu thì lúc đó làm sao? Thì chết queo rồi. Cái vậy thì Đức Phật ví dụ như gì? Cái cấp thiết là nhổ cái mũi tên độc ra, phải không? Lấy những cái chất độc ra rồi mình đắp thuốc vô thì mình khỏe đi, rồi sau đó mình tìm hiểu cũng không muộn. Cũng vậy, Đức Phật dạy cho chúng ta cái phương pháp rất là quan trọng, là chỉ cho mình cái con đường tiêu diệt đau khổ. Mình phải thực tập, mình phải hành trì thì mình mới được. Bây giờ mình cứ hỏi hoài, thầy ơi làm sao, sư cô ơi làm sao, ni sư ơi bây giờ như thế nào, hòa thượng ơi bây giờ làm sao, phải không? Bao nhiêu cái thứ mình hỏi hoài đi nữa mà mình không thực hành thì mình có đạt được an vui không? Được không? Cho nên cái chỗ mà quan trọng nhất của đạo Phật chúng ta đó là cái phương pháp mà chúng ta thực hành. Mà thực hành như thế nào? Đức Phật dạy đó, cái người mà không có thấy rõ được cái sự thật về đau khổ của cuộc đời ấy, mà chỉ nghe người này người kia nói thôi rồi mình cứ chạy theo, thì cũng giống như là cái cục bông gòn mà để ngã tư đường, gió nó thổi qua đây là bay qua bên đây, gió thổi qua bên kia là bay qua bên kia, gió thổi qua bên nọ là bay qua bên nọ, gió thổi qua bên phía bên này thì bay qua bên này, để ngã tư đường mà cục bông gòn, gió nó thổi bay tứ tung hết. Đức Phật ví dụ cái người mà thấy được cái sự thật về đau khổ, về bất tội nguyện của cuộc đời đó, thấy rõ ràng để tu giống như cái trụ đá 8 thước chôn xuống đất sâu 2 thước, thì vậy đó là gió thổi không có dao động. Bây giờ mình tự xét lại coi mình là bông gòn hay trụ đá. Chắc trụ đá ha. Trụ đá ha bông gòn. Sao kỳ vậy? Học bao nhiêu năm nay là sao giống bông gòn, phải giống trụ đá mà chưa được trụ đá thì cũng là là cái trụ bằng cây, bằng gỗ, phải không? Chứ sao lại bông gòn? Nghe nói buồn vậy. Phải không? Tại sao mà giống như bông gòn? Là vài bữa nghe thầy này nói cái này pháp này hay lắm. Vài bữa nghe cô kêu cái pháp này hay lắm. Hay không? Vài bữa nghe này mật tông, vài bữa nghe tịnh độ, vài bữa nghe thiền, vài bữa nghe chú gì đó, phải không? Đủ thứ trên cái chạy hoài đó là giống như cục bông gòn.
Tâm vô sở trụ thầy.
Chưa có nắm vững. Bây giờ muốn giống như trụ đá thì phải làm sao? Đức Phật nói chúng ta phải thấy sâu sắc về cái sự thật của thế gian. Rồi quý Phật tử ngồi ở đây, đại đa số mình ở nhà cửa con cái, tất cả công ăn việc làm mình ổn định hết rồi, mà còn có khổ không? Hay hết rồi? Còn nhiều ít? Nhiều cỡ bao nhiêu? Cỡ chừng bao nhiêu? Nhiều cỡ bao nhiêu? Nhiều. Nhiều giống như cây rừng hả? Sao nhiều vậy? Người ta mấy cái chỗ là nghèo cùng cực khổ, người ta mới khổ nhiều. Chứ mình ở đây là cái chỗ đất nước là coi như phồn thịnh nhất thế giới mà cũng khổ luôn hả? Vậy Minh Thành không biết chứ. Như vậy quý vị thấy không? Như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta đó, nhìn thấu suốt cái bản chất của cuộc đời rồi đó, mình mới điều chỉnh cái nguyên nhân. Ngày hôm qua Minh Thành có nói rồi, tức là cái tham muốn nó leo thang không ngừng nghỉ, nó làm cho mình khổ. Thì như vậy khi mà chúng ta thấy rõ được như vậy rồi đó, thì mình tu tập cái pháp ít muốn biết đủ, ít muốn và biết đủ, thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Khi mình biết những cái mình đang có, mình tạm hài lòng chấp nhận với những điều mình đang sở hữu, thì vậy mình có cái niềm vui. Còn nếu không, mình cứ nhìn những cái người thành đạt mà gấp 5-10 lần của mình không thì mãi mãi suốt cuộc đời không bao giờ mình thấy đủ hết. Lúc nào mình cũng thấy thiếu, lúc nào mình cũng muốn kiếm thêm, lúc nào mình cũng muốn gom góp nữa, lúc nào mình cũng hy vọng, cũng mong chờ, cũng ao ước, cũng tưởng tượng vân vân. Thì cái đó là cái nguyên nhân của đau khổ. Như vậy mình thành nói sơ lược để quý Phật tử thấy. Thì tám cái khổ mà nãy Phật tử hỏi là gì? Cái khổ về thể chất sanh ra. À, cái sự sanh là mình thấy cũng là khó khăn, rồi người mẹ cũng như là đứa con. À, rồi cái sự nuôi sống, quý vị thấy không? Ngày có ba bữa thôi à. Thấy không? Cái nhà thì cũng ở cũng vừa vừa vậy thôi, nhưng mà mấy chục năm trả mới xong. Cỡ cỡ giờ này đó mới thấy tạm tạm, mấy người lớn lớn tuổi đó giờ này mới tạm tạm, còn mấy người trẻ trẻ thì nhiều khi hưởng phước của ông bà cha mẹ cũng đỡ, phải không? À, phải không? Chứ nếu mà tự mình lập thử coi rồi mới biết mồ hôi nước mắt, thậm chí máu hồng, phải không? Bao nhiêu cái khó nhọc quyết lệ. Quý vị thấy đó, ăn mặc ở thôi ba cái thôi à, đó là nói về cái gì? Cái khổ của cái sự sinh nhai, chứ không phải sanh ra là chỉ gì là sinh đẻ không đâu. Sinh đây gồm luôn chứ sinh nhai lo cho cái sự sống. À, quý vị đó thấy đó, nhà cửa xe cộ, ăn uống rồi điện nước rồi thuế đất thuế nhà rồi bill này bill kia cứ việc gửi tới, quý vị thấy không? Đó là rồi á, già, cái khổ của già đó. Hồi xưa là chạy không kịp, phải không? Không ai đi theo kịp hết trơn, mà bây giờ liệu khịu, phải không? Quý vị thấy chưa? Rồi đó là nghe tiếng được tiếng mất lãng tai nữa chứ, nói đằng này thì nghe đằng kia, hỏi bột thì đưa đường, không? Quý vị thấy chưa? Thành ra trong cái già đó, mình còn trẻ mình phải thông cảm cho người già, tại vì mới mốt mình cũng già. Quý vị thấy không? Mình thông cảm được người già rồi á thì mình mới có thể hiểu, mình thương thì mới có hiếu được, rồi sau này con cái của mình nó cũng giống như vậy. Chứ bây giờ mình không thông cảm người già mà nó xem mấy bà già ông già nói nghe hoài nghe chán quá, phải không? Nhiều khi có một câu chuyện là làm tới làm lui sáng tới chiều chừng chục lần mười mấy lần cũng làm hoài nữa, quên lãng trí quên, phải không? Mai mốt mình già mình cũng giống vậy, cho nên mình hiểu được cái khổ của người già. Rồi chưa đến nói cái bệnh đau thì khó chịu lắm. À, ngay cả người trẻ mình thôi, có một chút nhức răng nhức đầu một chút, đau bụng hay là tào tháo rượt là thấy cũng mệt rồi. Mình thử thấy không? Đơn giản cái nhẹ nhẹ đó thôi, huống chi là những cái bệnh nan y tai biến như vậy. Thấy hơn nữa bây giờ cuộc đời hiện tại chúng ta thấy là nhiều cái chứng bệnh mình không lường được, quý vị, rất dễ bệnh. Mà những cái thứ bệnh ngặt, bệnh độc, và bao nhiêu những cái thức ăn của mình nó cũng có những cái chất nên trong đó nó dễ gây bệnh. Và thậm chí là khí hậu, thời tiết, môi trường, đủ thứ hết trơn, nó dễ gây bệnh. Cho nên là từ cái sanh, là cái già, cái bệnh, rồi tới cái kết thúc của cuộc đời là cái chết, không ai chạy tránh khỏi hết. Mình thấy rõ được cái điều đó để làm chi? Mình càng hiểu về cái chết thì mình sống càng tốt hơn, quý vị. Cái chỗ này mấy chỗ đặc biệt, chứ không phải hiểu chết rồi cái sầu bi chắc lưỡi hít hà, không phải. Càng thấu rõ về mình sẽ chết cho nên mình sống tốt, càng thấy rõ cuộc đời là khổ thì mình lại được vui. Tại vì mình biết nó khổ cho nên mình tránh những cái nguyên nhân đưa đến khổ cho nên mình được vui. Chứ không phải học khổ rồi cuối cùng cái mặt méo xẹo, không phải. Càng học về khổ thì cái mặt càng tươi, càng hiểu thấu về chết thì mình sống càng vui. À, mà càng thấy rõ được cái sự đó mà đó thăng trầm của cuộc đời thì mình càng là vững vàng ở trong cái sinh hoạt, ở trong cái tâm linh của mình đó. Cho nên quý vị thấy đó, là nói về thể chất sanh già bệnh chết, nói về ở trong cái nội tâm thì sao? Cầu không được là khổ, phải không? Ghét mà gặp nhau là khổ, rồi gì nữa? Yêu thương mà chia lìa là khổ. Rồi cái thân này nó đòi hỏi đủ thứ hết trơn là khổ. À, quý vị thấy không? Đó là nói về cái mặt đó là ở trong nội tâm, tình cảm. Còn hồi nãy là nói về thể chất. Yêu thương mà xa lìa. Mình thành thấy có nhiều người đó là mấy bà cụ lớn tuổi hay là mấy cô cũng cái tuổi cũng có tuổi rồi đó. Có nhiều người lại nhớ nhà, nhớ quê, khóc, mỗi lần nhắc tới là khóc. Rồi là nhớ con, bên đây thì nhớ bên kia, bên kia thì nhớ bên đây. Quý vị thấy không? Đó là cái yêu thương mà sao lại à? Còn quán ghét mà gặp, quán ghét gặp thì có dễ chịu không? Dễ không? Dễ không? Ghét người đó mà gặp hoài dễ không? Đừng có nói chi gì, chính cái người mình yêu thương nhất đi đó, vợ chồng ở trong nhà đó mà lâu lâu giận cái đó, mà còn ra vô nhìn là thấy khó chịu rồi đó, mà thương nhất hạng đó mà còn khó chịu vậy đó, chứ đừng nói chi mấy cái người mà không có thương mà ghét cái nữa là con đi cũng thấy ghét, mà tướng đứng nhìn cũng thấy không ưa, phải không? Mở miệng ra nghe là thấy khó chịu rồi, cái giọng nghe kìa, phải không? Cái gì thấy cũng thấy bực bội hết trơn á. Rồi đó là gì? À, cái đó là gọi là ghét mà gặp nhau đó. Rồi á, cái gì nữa? Mong cầu không được, mong cầu không được. Quý vị xét thử coi, từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, những cái điều mình mong ước, những cái điều mà mình á muốn được thì nó được chừng bao nhiêu phần trăm? Được chừng bao nhiêu? Bây giờ 100% mình được chừng nhiêu? 50% không? Được không?
20.
Mấy người nó 20, người nó một người gật đầu 50, còn mấy người kia em đang là sao? Nhiêu? Được chừng nhiêu? 30 không? Được không? Cỡ cỡ đó hả? Bình quân là 30 không? 30% không? Cỡ cỡ đó hả? À, thì vậy người 20, người 30, 50 có một người gật thôi à? Thì vậy cho bình quân lấy là khoảng chừng 30-40, phải không? Những cái mình muốn á, 30% tương đối là vậy thôi. Còn 70% kia thì sao? À, quý vị thấy chưa? Đó, cho nó về cái mặt là nội tâm ở bên trong. Cho nên mình biết tu á thì mình mới xoa dịu được cái tâm linh của mình. Chứ nếu mình không biết tu mà mình cứ á là tiếc nuối, trông chờ, hy vọng, ước ao thì quý vị thấy nó luôn luôn ở trong cái tâm thái á, không có đầy đủ, không có thỏa mãn. Thì đó là nói sơ lược thì cái khổ để chúng ta thấy được, càng hiểu khổ thì mình sống càng vui. À, đó là cái ý nghĩa của cái câu hội Phật tử nêu lên. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa sư, thì trong các bài giảng các sư thì nói về người Phật tử đó, thì để mà cho tinh tấn hoặc là để đúng cái nghĩa người Phật tử thì ba điều sư nhắc là giới, định, huệ. Thì nhờ giới mà mình giữ được để mình tu là gần như một hàng rào, thì sau đó thời gian thì nhờ cái định để mình quán chiếu lại cái tâm, và cuối cùng mình có được cái tuệ. Thì trong cái tuệ đó mình thấy được cái tánh biết. Thì theo các sư đó thì cái tánh biết này nó làm cho mình thấy cái chung quanh của mình, do cái tánh biết mình thấy những sự việc xảy ra để mà mình không chấp, không phân biệt. Và cũng như nhờ cái tánh biết này, cái nghiệp của mình nó sẽ chuyển. Thì trong các sư chỉ dẫn, hướng dẫn như vậy thì không biết trong điều này có đúng cách pháp không sư?
Nhà có một Phật tử hỏi có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là người Phật tử làm sao để chúng ta và thực hiện đúng là một người Phật tử chân chánh. Và cái vấn đề sâu sắc hơn nữa là nói về cái tánh biết. À, thì ở đây cái phần đầu tiên Minh Thành xin giải đáp là để trở thành một người Phật tử chân chánh, Phật tử đúng ý nghĩa, Phật tử mà có lợi ích ở trong chánh pháp, thì quý Phật tử cần phải chú trọng mấy cái bước rất là quan trọng. Thứ nhất là cái cung kính tam bảo, rất là quan trọng. Nếu mà cái bước này không có thì không thành Phật tử chân chánh. Cung kính tam bảo đó là mình có một cái tâm cảm ơn sâu sắc đối với Phật, Pháp và Tăng. Như nãy chúng ta nói đó, là bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền khơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngoảnh lại cùng trong bể khổ thôi. Cái người xưa hay là chư Phật ví dụ cái cả thế giới này giống như một cái biển khổ. Chữ khổ mình thành nhấn mạnh, quý Phật tử nhớ là bất tội nguyện nha, là không có vừa lòng mình là khổ. Như vậy thì mình giống như một cái người chèo một cái chiếc xuồng ở trong một cái biển sóng đánh ba đào, bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị nhận chìm hết. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị nhận chìm. Nhận chìm với bên ngoài và bên trong. Nhận chìm bên ngoài là gì? Là thiên tai, là thủy họa, là động đất, phải không? Là sóng thần, là bao nhiêu những cái tai nạn giao thông, những đủ thứ loại tai nạn đó. Rồi nhận chìm ở bên trong là nhận chìm bởi cái tâm tham dục của chính mình. Chúng ta ngày nay thấy rõ đó, nhất là những giới trẻ, quý vị thấy không? Cái tâm tham muốn không kềm chế được, nói cái đua xe không cũng chết bị thường à, rồi đó nhậu say xỉn vô, rồi những cái ngày lễ, quý vị thấy không, lễ tạ ơn hay là lễ gì đó, rồi cũng là bao nhiêu người tai nạn vô bệnh viện, thậm chí là mất mạng à, rồi đó nóng giận lên cũng có thể là xảy ra án mạng à, rồi á cái si mê điên cuồng đi theo những cái là thú vui, thì như vậy thì cũng có thể nhận chìm mình bất cứ lúc nào. Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngoảnh lại cùng trong bể khổ thôi. Tức là dầu cho ngược gió hay là xuôi gió. Sao gọi là xuôi gió? Xuôi gió là có gia đình tốt, làm có tiền, phải không? Có tài sản à, có địa vị, có danh vọng, gọi là xuôi gió. Nhưng mà được mấy cái đó rồi có khổ không? Có không? Sao kỳ vậy? Được vậy mà cũng khổ nữa hả? Đúng là được mấy cái thì đâu có khổ à, được cũng khổ. Mà xuôi gió hay là ngược gió là không được mấy cái đó, hoặc là nó không có được như nguyện à, thì vậy thì ngoảnh lại cùng trong cái bể khổ. Tức là tất cả đều không hài lòng, đều không thỏa mãn với những cái gì mình được. Rồi trong sâu sắc ở trong đó, già, bệnh, chết, vô thường nó ập đến dần dần. Thế như vậy thì trong cái chỗ bể khổ đó đó, thì Tam Bảo giống như là một cái chiếc thuyền vĩ đại, giống như là cái người đạo sư đưa đường dẫn lối cho mình. Hại giống như là thuyền sư, thiền sư khác, còn này thuyền sư nha, là cái người lái cái chiếc thuyền lớn đó à, mình đang sắp sửa bị chìm rồi thì có cái chiếc thuyền lớn tới, quý vị thấy không? Giống như hồi xưa đó, thì quý vị thấy đã tới giúp cứu mình lên. Tam Bảo giống vậy, gọi rằng là ba cõi là biển khổ, Tam Bảo là từ thuyền. Mình phải suy xét sâu sắc cái ân đức của Đức Phật, của chánh pháp và của chư tăng à, chỉ dạy cho mình cái con đường, chỉ cho mình cái phương pháp, chỉ cho mình cái cách thức để mình sống an, sống vui à, sống có hạnh phúc hơn so với hồi xưa mình chưa biết đạo. Mình ý thức sâu sắc như vậy, mình tỏ cái lòng tôn kính chân thành đối với những bậc chân tu thật học, những bậc có giới đức, có đạo hạnh. Đó là chúng ta mới lập nên cái nền tảng căn bản nhất của người Phật tử, là cái tâm cung kính Tam Bảo. Cái đó là gì? Là chúng ta phải là suy xét sâu sắc á, về cái nhân quả nghiệp báo. Cái điểm căn bản, mình thành nói cái căn bản trước để quý Phật tử thấy. Nhiều khi mình học, mình nghe, mình hiểu, nhưng mà rồi mình quên. Quên về nhà, quên rồi, phải không? À, nhân quả nghiệp báo là gì? Những cái gì nó đến với mình phải xét thấy rằng là không phải tự nhiên nó đến. Cũng như những người khác, những cái ông chồng mình thấy tương đối là tốt, nhưng mà tự nhiên mình gặp trúng cái ông này quậy hoài chẳng hạn vậy, phải không à, hoặc là đó à, mình hết chuyện này rồi tới chuyện kia, hết chuyện kia rồi tới chuyện nọ, mình giúp cho người ta xong cuối cùng tao phụ bả, có khi lường gạt, rồi thậm chí lợi dụng, à, rồi thậm chí đừng nói người ngoài, có khi bà con anh em trong nhà nữa, rồi cũng chuyện này chuyện kia. Nhưng mà mình phải xét sâu sắc là tất cả cái đó là gì? Là nghiệp báo, có sự dai trả. Hồi xưa mình mượn, bây giờ mình trả. Hồi xưa mình dai thì giờ nó đổ ra lợi, phải có lãi chứ, phải không? Bây giờ thấy chưa, à, cái tiền lãi nó ra thì bây giờ mình thấy rõ như vậy thì trước cũng trả mà sau cũng trả, ngắt lại thì cũng phải trả, mà đưa luôn thì cũng trả, phải không? À, mặt béo xẹo thì cũng phải trả, mà cái mặt mình bình thản cũng trả, mà thôi việc vui vẻ để trả đi cho nó khỏe. Bây giờ thấy chưa, à, cho nên Minh Thành có chia sẻ một cái đề tài pháp đàm là vui vẻ để mà trả nợ, à, vui vẻ để trả. Thì vậy đó, khi mình hiểu được cái nhân quả nghiệp báo rồi mình ít có trách ai lắm, ít có trách ai, mà mình không hiểu đó là mình hờ người này, mình giận người kia, mình buồn người nọ, mình phiền người khác, rồi mình trách nhân dân dân, là mình chưa hiểu được cái nhân quả nghiệp báo. Lúc đó còn nhỏ, Minh Thành lúc đó là mới vừa xuất gia thôi, thì đi học ở trường Phật học á, đi học ở trường Phật học thì đi xe đạp, thì chạy ngang qua chỗ đèn xanh đèn đỏ đó dừng lại, thì Minh Thành nhìn thấy có một cái người đó ăn xin, người ăn xin cũng độ hơn 40 tuổi, cái mặt trông thảm não lắm, mà cái mặt coi là tức giận lắm, giống như đang hận thù ai đó. Minh Thành mới nhìn trên cái tay của ổng, ở trần, nhìn trên tay đề hai chữ thiệt to trên này, xăm hai chữ thiệt to: hận đời. Hận đời. Người ta nghĩ rằng tại sao những người khác giàu có tốt lành, tôi nghèo khổ tật nguyền này kia nữa, tại cuộc đời, tại ông trời. Hận đời rồi, ông trời không có mắt. Lâu lâu coi phim kiếm hiệp phải không, phim tàu hay nói câu vậy đó. Tất cả cái đó là tại không hiểu nhân quả nghiệp báo. Khi mình hiểu rồi, quý vị thấy rằng á, mình sẽ cái tâm mình sẽ nhẹ lắm. Mình nhìn vô cái mặt của mình, mặt sao giống hoa hậu ta, phải không? Mình mỉm lên mình cười, mình vui biết đời trước mình tu nhiều về cái sự nhẫn nhục, nhún nhường, nhu hòa, khiêm tốn, tình thương từ bi, cho nên đời này mình có được cái gương mặt, cái dáng vẻ là phúc hậu, đoan nghiêm, à, trang nghiêm, cái tướng hảo. Nhìn giữa cái mặt vô gương nhìn thấy vừa vừa thôi, không đẹp mà không xấu thì xài đỡ cũng được, phải không? À, không phải đẹp mà không như hoa hậu mà cũng không có giống như Chung Du Diệm, phải không? Cũng tương đối cũng được, thì lúc đó mình nhìn vô mình thấy vậy cũng tạm đủ rồi, phải không? Vậy cũng tạm xài được. Còn nếu mà nhìn giữa cái mặt mình lỗ mũi thì lỗ mũi xẹp, mắt thì hí, phải không? À, rồi nó xấu xí như vậy thì lúc đó làm sao? Nếu mà không biết đạo thì cũng buồn, nhưng mà hiểu đạo rồi làm sao? Tại đời trước mình không khéo tu, cho nên bây giờ nhân quả thì mình phải chịu tại mình, chứ đâu phải ta đâu đổi thừa tại sao cha mẹ sinh con ra xấu quá vậy, phải không? Thì lúc đó mình giận cha mẹ sao? Quý vị thấy chưa? Khi mình hiểu được rồi, tại cái nghiệp đời trước mình là sân si nè, gặp ai cũng cự hết đó, gặp ai cũng gây hết trơn, gặp ai cũng kiếm chuyện hết trơn, cho nên nhìn cái mặt giờ thấy ai thấy cũng ớn rồi. Quý vị thấy chưa? Nó rõ ràng vậy thôi á. Kinh nhân quả ba đời Phật dạy rất là rõ. Ở quý vị thấy chưa? Đó, cho nên vậy thì á, đẹp cũng được, vừa vừa cũng được, xấu xấu cũng được luôn, chứ giờ sao giờ? Đi thẩm mỹ viện. Quý vị thấy chưa? Có trường hợp đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà cái đó là tương đối thôi, nhưng mà tới chừng lớn tuổi chút là già, lúc đó nó đổ ra, nó đổ ra quý vị ơi, thấy không? Những khi cái lỗ mũi độn lên vài bữa là sao? Quý vị thấy chưa? Nguy hiểm lắm, nó có những cái trường hợp, quý vị thấy không? Rất nguy hiểm. À, thì như vậy thì chúng ta thấy là gì? Nhân quả nghiệp báo rất quan trọng, rất quan trọng. Khi mình hiểu được rồi đó, mình cái tâm mình nó an, nó nhẹ lắm. Còn mình không hiểu được là khó chịu lắm, nó bực bội, lúc nào cũng gắt gỏng hết trơn. Quý vị thấy cái người nào mà thường vậy đó là chưa biết nhân quả nghiệp báo. Quý vị thấy những cái rất là đơn giản phải không, rất là gần gũi, như khi mình nói Bát Nhã, mình nói chân tâm Phật tánh gì cao siêu quá, mà nhân quả mà chưa rành nữa, Quý vị thấy chưa? Rất là quan trọng à, không phải giỡn đâu à. À, mình chưa có thấu hiểu được là cái tâm mình nó không có được an. À, rồi bây giờ chính cái chỗ mình thấy được cái nhân quả nghiệp báo đó. Ở đây mình thành mở ngoặc chút để quý vị thấy nè. Hồi xưa Đức Phật á, mà cầu pháp á, là bỏ cả sinh mạng. Thậm chí quý vị thấy ngài Huyền Trang đó, là đi thỉnh kinh đó, là cái sa mạc hàng 500-700 cây số đó, là thập tử nhất sinh là chết đi sống lại bao nhiêu lần á. Rồi Đức Phật hả, bỏ mạng không biết bao nhiêu lần cầu pháp. Bên đây mình nóng một chút không sao đó, kệ. Có máy lạnh thì nhỏ nhỏ. Tại vì nếu mình mở lớn lên á thì cái đĩa là mình hư. Nữa là không có thấy tất cả hoa hậu và chi nhà là không thấy. Cho nên mình chịu nóng nóng chút không sao. À, hy sinh để cầu pháp. Thì giờ trở lại cái vấn đề gì? Khi mà chúng ta hiểu nhân quả nghiệp báo rồi đó, mình mới tới cái chỗ cái phương pháp sám hối rất là quan trọng. Sám hối rất quan trọng. Tại vì mình thấy đó cái nghiệp báo cho nên mình mới sám hối. Sám hối đó là nửa tháng một lần. Mà nếu người nào mà khá mà ý thức sâu sắc là ngay tại ở nhà mình lại sám hối. Vài ngày một lần hoặc thậm chí mỗi ngày mỗi lại sám hối. Xin thưa quý Phật tử là trên núi Minh Thành nên là ngày nào cũng phải lại sám hối hết. Tất cả quý thầy, quý vô chú, Phật tử rồi đến là lại sám hối. Tại sao vậy? Sám hối là làm gì? Là mình nhận thức sâu sắc mình có rất nhiều sai quấy và lầm lỗi. Còn nếu mình không sám hối á, mình nghĩ mình trúng hết trơn rồi, mình có sai gì đâu, mình đâu có trật cái gì đâu, mấy người kia trật không mà chứ mình đâu có trật. Quý vị thấy chưa? Hay không? Có cái này có nghĩ nhiều không? Có nghĩ nhiều. Mà khi mình sám hối cái tự nhiên lúc đó mình thấy là sao? Mình có sai, mình có tội, mình có lầm lỗi. Mà nếu như mà sám mà đúng cái ý nghĩa đó, sám hối là gì? Là mình nhận lỗi và mình hứa mình để sửa lỗi, sửa đổi để cho tốt. Chứ không phải sám là vô bon cái lại, bon lại, bon lại, bon lại xong cái ra mở cái tràng cái xong rồi, khỏe quá. Nãy giờ xong, 108 à. Thì cái đó cũng có bước, nhưng mà cái bước ngay lúc đó thôi à. Còn cái mà mình ý thức được mình có lỗi lầm á, sâu sắc, mình nhìn lại cái nội tâm của mình kiểm soát lại những cái ngôn ngữ hành vi của mình trong nửa tháng vừa rồi, hoặc trong một tuần rồi, hoặc trong 3 ngày rồi, hoặc là trong từ sáng cho tới bây giờ, mà thấy có cái gì sai không? Thì ở trước Phật mình hứa mai mốt mình không có tái phạm nữa, mình không có là lặp lại như vậy nữa, mình sẽ làm mới lại, mình sẽ làm đẹp lên, mình sẽ làm cho tốt lên, mình sẽ làm cho nó hoàn thiện hơn lên. Rồi đó là tu quý vị. Đó mới là chân chánh tu hành đó. Thì vậy nếu như mình thấy mình lỗi, mình sai, mình trật như vậy á, mà mình á thường hứa trước Phật cái tự nhiên sao, mai mốt nếu mình chuẩn bị làm lỗi cái nó không được kìa, mới hứa Phật rồi không lẽ giờ mình gạt Phật sao? Phải không? Hả? Quý vị thấy chưa? Tự nhiên mình từ từ mình nhớ vậy á, thì cái lỗi mình từ từ nó giảm bớt, mình ít có sai. Mỗi ngày bớt một chút, ngày bớt một chút, một tuần bớt một chút, một tháng nó bớt thêm mấy chút, 3 tháng nó bớt thêm nhiều chút, 6 tháng nó bớt nhiều chút nữa, 5 nó bớt kha khá, 2-3 năm nó bớt khấm, 10 năm nó bớt thật là nhiều, tới chừng 20-30 năm hết tội, nhắm mắt cái giảng sanh về ở chung với Phật, thuận thiện nhân không, mà chưa về cõi Phật thì về cõi trời, mà chưa được về cõi trời thì về cõi Mỹ. Quý vị thấy không? Cũng ngon lành. Quý vị thấy chưa? À, thì quý vị thấy rằng là cho nên có ý nghĩa sám hối rất là sâu sắc, rất là giá trị. Quý vị nhớ nha, sám hối không phải lại cho xong, lại cho xong mấy cái lại đó, mà phải bày tỏ cái tâm chân thành, tha thiết, cung kính, nhận lỗi để sửa đổi cho được tốt. Quý vị thấy mật tông Tây Tạng mà ta lại không? Thấy cái lại của mật tông không? Quý vị thấy lại nằm dài xuống đất luôn, quý vị thấy không? À, nằm dài dưới đất mà đâu phải là lại mà tính như mình là 10 lại, 100 lại, ngàn không có. Họ lại có khi 10,000 lại, 100,000 lại quý vị. Cả 100,000 lại. Có khi họ lại hành hương là cái gì là nửa tháng, một tháng trời, từ cái chỗ đó, nhà họ lại tới cái chỗ mà cái chùa lớn, cái đạo tràng tổ sư đó họ lại vậy đó. Cho nên quý vị thấy là người ta tu nhiều người thành công. Đó quý vị thấy không? Cho nên á là quý vị thấy mà lại Phật ở đây Minh Thành không có thời gian nhiều, Minh Thành nói gọn thôi nha, chứ lại Phật của quý vị lại đúng á, Minh Thành có hướng dẫn cái cách lại như lá rơi đó. Có ai nhớ không? À, về kiếm cái đĩa mà à, cúng dường sám hối. À, Minh Thành có giảng ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh đó, hình như mấy cái đĩa có phát ngoài đó đó. Vì tiền cái đĩa mà cúng dường sám hối thì trong đó Minh Thành có chỉ cái cách lại như chiếc lá rơi đứng lên như mây cuộn. Nghe, nghe cái từ thấy hấp dẫn. Chứ không phải lại giống như bao gạo thảy cái ịt. Không phải, phải không? Cung kính chân thành mỗi cử chỉ mình tha thiết, phải không? À, mình rất là đem cả cái tấm lòng của mình, cả trái tim của mình, cả sinh mạng của mình dâng lên cho Phật. Rồi đó lại đó nó mới tiêu nghiệp, mới tăng phước, à, mới trưởng thêm cái công đức của mình. Tại sao vậy? Tại vì mình lại vậy đó, mình nhận cái lỗi rồi á, mình ý thức được cái sai, mình bớt cái nghiệp cái tội, có gì thấy chưa? À, mình sanh ra cái phước, mà cái công đức là cái gì? Là khi mình lại sám hối thượng vậy đó, thì khi mình trở ra mình đối đãi với mọi người rất khiêm hòa quý vị, rất nhún nhường, à, rất là khiêm cung. Cái đó mới là cái công năng chân thật của lại Phật à, chứ không phải vô lại hít hà lê lệ mà ra gặp ai cũng cự rồi. Không phải à, không phải là gặp ai xem thường hết đó, là tôi dở không bằng tôi này cái. Không phải, càng lại nhiều chừng nào thì cái tâm cung kính, cái tâm từ ái, cái tâm nhu hòa càng phát triển. Chỗ đó là chỗ độc đáo công đức của sự lại Phật. Quý vị thấy không? Cái người mà đi đến đâu cũng hài hòa, đi đến đâu cũng nhún nhường, đi đến đâu cũng khiêm cung hết. Quý vị thấy mình có thích người đó không? Thích không? Còn cái người đi đâu cũng tỏ ra ta đây, phải không? Giỏi hơn hết trơn, phải không? Rành hơn hết trơn, hết trời hết trơn. Tôi ở đây là số 1. Thì quý vị có thích mấy người đó không? Có không? Thấy là chạy rồi, sao thích được. Quý vị thấy chưa? Đó thì cái công đức nó sanh là sao? Là nó chuyển hóa cái tánh tình của mình, nó bào mòn cái bản ngã, cái tôi của mình, nó làm cho mình càng ngày ra càng dễ thương, càng tu càng dễ thương. Nói cái từ đơn giản mà, chứ không nói gì nhiều nữa. Quý vị thấy không? Chứ không phải nói tu đại từ đại bi, nghe lớn tu thấy dễ thương như vậy đó. Quý vị thấy không? Đó là cái công năng của sự lại Phật, công đức của sự sám hối. Đó. Rồi bây giờ đó, sau khi sám hối tha thiết như vậy rồi đó, thì cái chỗ này quan trọng nè. Bây giờ mình thành hỏi Phật tử chỗ này nè, chỗ này rất quan trọng nè. Mình thành hỏi quý vị nè, có tại sao mà có những người trong đó có mình luôn nha, chứ không phải người ta không đâu á, là nói Bát Nhã cũng hiểu, nói vô thường cũng rành, nói lục độ ro ro, phải không? Nói tứ đế nằm lòng, phải không? Nói cái pháp nào cũng hiểu biết hết trơn á, thao thao bất tuyệt, thậm chí về giảng thuyết rồi cho mấy người nghe trong nhà rồi nghe luôn hết trơn á. Nhưng mà gặp chuyện tới là coi như là lửa nó sẹt cháy nhà, lựu đạn nổ. Phật tử thấy chưa? Sao kỳ vậy? Tại sao kỳ vậy? Tại sao mình nghe pháp nhiều, mình đọc kinh cũng lắm, giáo lý mình cũng hiểu rành hết trơn á, nhưng mà tao lại gần mình, tao ớn, tao chạy hết trơn. Là tại sao? Chỗ này rất quan trọng, mình không nắm được cái chỗ này đó là mình tu không tiến bộ mà không có cái hiệu quả. Là tại sao? Là có con giơ tay lên tưởng đâu trời nói gì, nói thầy giảng cái đó đi thầy. Rồi con nó tại bản ngã, ai nói gì khác? Không có hành. Không có hành.
Học mà không hành.
Học mà không hành, phải nói cho rõ. Tôi tưởng đâu hành là củ hành hay hành tỏi gì cái chết nữa. Học mà không có hành, rồi ai nói gì khác?
Đó là cái tôi.
Cái tôi đó là bản ngã đó. Xin thưa quý Phật tử, mình thành ví dụ đơn giản cho quý vị thấy thôi. Bây giờ nè, cái chung này mà nếu như dính sình, dính dơ, phải không? Thậm chí là có dính chất độc, mình đổ sữa tươi vô có uống được không? Được không? À, mình đổ cà phê ngon nhất vô có uống được không? À, mình đổ là nước trái cây sinh tố vô có uống được không? Không có uống gì được hết trơn, tại vì cái ly này dơ mà thậm chí có thuốc độc ở trong đó nữa, thì đổ vô đâu có uống được, phải không? Mà muốn đổ vô uống được thì phải làm sao? cái ly phải sạch. Như vậy dơ đó là cái gì mà sạch đó là cái gì?
Là cái tâm dơ.
Cái dơ đó là mình sám hối chưa có hết nghiệp chưa. Là cái những cái thói quen xấu của mình, phải không? À, những cái là tham muốn, nóng giận hơn, thua phải, quấy dần dần, những cái thứ đó nó còn đầy dẫy ở trong cái tâm mình, nó dơ. Cho nên á, sữa đổ vô sữa tươi là ví dụ cho gì? Cái pháp giải thoát của Phật nó vô nhưng mà vẫn không xài được. Tại vì cái tâm bản ngã nó quá lớn, cho nên học càng nhiều kinh, mà kinh dạy vô ngã mà học hồi thành đại ngã. Tôi biết nhiều hơn, tôi rành nhiều hơn, tôi hay nhiều hơn, phải không? À, hoặc là nhiều khi vô chùa cũng dành chỗ ngồi nữa, chỗ nào trước Phật á, thấy không? Mà nấu cơm về bếp cũng dành luôn. Tôi ở đây 20 năm rồi, bà đâu mới lại, bà muốn làm sếp tôi hả? Vậy thấy chưa? À, nếu mà không khéo vậy thấy chưa, là tại sao? Tại vì á, cái nghiệp ở bên trong, nghiệp là cái thói quen tật xấu, những cái dở của mình chưa có bào mòn, cho nên cái pháp thù thắng vô thượng đề hồn chánh pháp giải thoát nó đã vô đó nhưng mà không sử dụng được. Chỗ này quan trọng, tại vì mình thiếu cái sám hối, mình thiếu cái chân thành để sửa lỗi, mình thiếu, cho nên dầu cho pháp gì hay học vô thì nó nhưng mà không vận dụng được. Nó vô nó bị ba cái chất độc, nó làm cho biến chất hết trơn. Ba chất độc là chất độc gì? Tham muốn, phải không? Nóng giận, si mê, đó là nó gọn ba chất, từ từ cho nó cả ngàn chất lận, phải không? Hơn thua phải quấy, phải không? Đúng sai hay dở đủ thứ chuyện hết trơn, ganh ghét này kia đủ thứ hết, thì những cái đó nó làm cho cái sữa đó nó không còn giữ cái chất sữa nữa. Chính vì thế mà nhấn mạnh cái chỗ sám hối quý vị đó, cho nên nửa tháng phải nhớ đến Phật Bảo Tự sám hối, phải không? Quý vị thấy chưa? Tha thiết chân thành, sạch sẽ cái tâm mình á, quý vị thấy chưa? Rồi như vậy thì á, khi mà sám hối sạch cái tâm rồi, rồi bây giờ chúng ta mới sử dụng được. Sử dụng được cái gì? Bây giờ tướng tới cái bước là khá nè, sử dụng được là cái trí huệ bát nhã, quán về tánh không. Chứ từ đưa chưa có cung kính tam bảo gì hết, cho nên Minh Thành nói lúc đầu mới vô chùa gặp quý thầy quý ni sư rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, xá sâu, Nam Mô A Di Đà Phật, xá sâu dữ lắm. Cái đi thời gian quen quen, cái gặp cái Nam Mô A Di Đà Phật, xá cạn cạn lại rồi, không có xá sâu nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, cái thời gian gặp cái không còn xá hai tay nữa, A Di Đà Phật ha, đưa một tay thôi, A Di Đà Phật. Cái thời gian đi chùa thêm lâu nữa, cái khỏi tay gặp A Di Đà Phật, rồi cái đầu cái khỏi tay nữa, A Di Đà Phật, phải không? Cái gặp thời gian vô gặp cái A Di Đà Phật, khỏi gật đầu nữa. Cái thời gian vô gặp cái gặp mấy thầy mấy cô đi ngang rồi xong luôn, vậy là xong luôn, quý vị thấy chưa? Mất cái cung kính đó. Cho nên á, là chúng ta thấy là cái nền tảng quan trọng, cung kính tam bảo, nó mới sanh ra cái bản chất của Phật tử. Mà đừng nói chi Phật tử, ngay cả quý thầy tu, mà đừng nói chi quý thầy, ngay cả quý hòa thượng, mà đừng nói chi quý hòa thượng, hiền tăng, mà đừng nói chi hiền tăng, thánh tăng, mà đừng nói chi thánh tăng, tới Bồ Tát, mà đừng nói chi sơ địa Bồ Tát, tới thập địa Bồ Tát, mà đừng nói chi thập địa Bồ Tát, cho tới đẳng giác Bồ Tát, là kế cái bậc của Phật, cái bước bậc đó là thành Phật á, vẫn cung kính tam bảo tới cùng cực. Mất cái tâm cung kính là không thành, không bao giờ có cái phẩm vị ở trong Phật pháp. Tại vì sao? Tại vì kính phàm tăng, thánh tăng mới giáng phước. Tại vì trong vô lượng á, quý vị biết tại sao mà tăng mà gọi là chúng trung tôn không? Chúng trung tôn là sao? Là trong tất cả các chúng hội, tăng chúng là tôn quý nhất. Tại vì quý vị nhìn đi, các cái đoàn thể tập trung là vì lợi, vì danh, vì những cái là coi như là tài sản này kia không à. Nhưng mà cái chúng hội của chư Phật, cái chữ tăng này là bao gồm luôn chư ni rồi, chứ không phải tăng là mấy thầy không đâu. Bốn vị thọ giới tỳ kheo mà tu hành thanh tịnh chân chánh là tăng. Tại vì cái chúng hội của Phật là cái chúng hội thanh tịnh giải thoát, trừ ra những cái người sai quấy là cái đó lỗi riêng của họ, chứ không phải tăng có lỗi. Quý vị nhớ chỗ này rất quan trọng nha. Nhiều khi có một hai người làm sai, cái mình nhìn chung hết tất cả chữ tăng của đó, mình phỉ báng là tội vô cùng vô cực, mất luôn cái phần an lạc hạnh phúc và cái nhân duyên Phật pháp của mình. Lỗi là một hai người đó thôi, chứ không phải là thanh tịnh đại hải chúng tăng mà có lỗi. Chúng trùng tôn là cái chúng hội tôn quý nhất trong tất cả chúng hội trong tam thiên đại thiên thế giới. Mà quý vị biết rằng là chư tăng á, vì mình không biết, tại vì cái người xuất gia đó thì lẫn lộn thánh phàm, gọi là vàng thao lẫn lộn, thật giả khó phân, rắn rồng ở chung một chỗ, gà cùng với phụng hoàng hội tụ, mình không có biết. Rủi như mình cũng trúng một vị hiền thánh tăng thôi, cái công đức đó tới khi mình về cực lạc hưởng cũng chưa hết. Cũng trúng một cái vị mà vào sơ quả tu đà hoàng, là vào dòng thánh, là cái phước đó mình tới thành Phật á, mình mới hưởng cũng chưa hết. Cho nên Đức Phật ngày xưa nó cúng dường á, đúng một vị Bích Chi Phật thôi, vị độc giác á, mà cúng dường rồi cái phước của ngài hưởng á triệu triệu tỷ 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 kiếp, cho đến khi ngài thành Phật luôn. Chính vì thế mà cái tâm tôn kính rất quan trọng, tôn kính mới thành tổ. Mình cứ tôn kính chung tất cả, ví dụ người nào có duyên thì á mình tôn kính nhiều, mình tới luôn mình học đạo. Còn người không có duyên thì mình ít có đến, hoặc là mình không có đến vậy thôi, chứ không có phỉ báng, không có chê bai này kia, mình tránh cái đó thì cái đó là nó sẽ tốt cho mình rất là nhiều. Cho nên mình thành nhấn mạnh là cái chỗ mà cung kính tam bảo rất quan trọng. Có được cái đó rồi đó thì mình có cái cơ hội, có cái tương lai trong Phật pháp lớn lắm. Còn mất cái tâm đó rồi là vĩnh viễn luôn. Mình thành biết có nhiều Phật tử rất là chân thành, rất là tha thiết, rất là nhiệt tình ở trong Phật pháp, xông pha trận mạc, có mặt trên từng cây số, làm gì cũng có hết trơn á, pháp mở nào cũng là xuất hiện hết trơn, cái gì là đi đầu tiên hết trơn. Nhưng mà thời gian có chuyện gì cái mất tính tâm, cứ nghĩ không thèm đi nữa, dứt khoát luôn, từ đây cho sao không đi chùa nữa. Không những không đi chùa đó mà tất cả chỗ khác cũng không đi, mà gặp chư tăng chư ni này kia có cái thành kiến luôn, coi đó uổng lắm, uổng, rất là uổng. Tại vì lỗi của một người thôi, cho nên rất quan trọng quý vị để ý cái chỗ này. Khi mà cái tâm cung kính mình xác lập được rồi đó, quán xét về cái lý nhân quả nghiệp báo, lý nhân quả nghiệp báo mình xá quán xét được rồi, mình sám hối cái nghiệp trước, mà sám hối nghiệp trước bắt đầu nghiệp nó sạch rồi, thì giống như là cái ly này sạch rồi nè, đổ nước mát vô thôi. Nhưng mà quý vị coi nè, quá mát, mới thêm nước trắng mà còn vậy, nó uống nữa là sữa tôi hay là Starbucks hay là cappuccino rồi vô, còn ngon nó qua Canada rồi có Tim Hortons nữa, quá ngon. Quý vị thấy chưa, bao nhiêu những cái loại gì bổ dưỡng thì đó, bắt đầu mới quán tới cái tánh không của các pháp. Đây là cái chỗ thầm thâm cực thầm thầm, nang thông đạt, cực nang thông đạt là bát nhã ba la mật. Chứ đâu phải tự nhiên mới vô chưa cung kính tam bảo, chưa sám hối nghiệp chướng nghĩa chứ, chưa làm được bao nhiêu phước thiện, nhảy vô cái tôi bát nhã mấy cái kia thấp từ đông không cần, chứ giống như leo cầu thang vậy đó, không đi bước một bước hai, nhảy lên bước mười xuống cái lò mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc. Cho nên học bát nhã một thời gian đó, ai thấy cũng chạy hết rồi. Mình thành chứng kiến người này nhiều lắm hả, nhiều lắm, không cần tu dữ gì hết trơn, nhảy lên cái một muốn làm đại sư cho nên quý vị thấy đó là cái bát nhã là gì, quán xét cái tánh không của các pháp. Chứ không đây không nghĩa là không có, mà là rỗng không, rỗng không, rỗng không hiểu rất là đơn giản thôi. Quý vị thấy giờ này, chẳng hạn như giờ Minh Thành nói đơn giản thì cái đồng hồ này đi, quý vị thấy không, đồng hồ này quý vị nhìn coi rất là đẹp phải không, nhìn thấy nó cứng chắc dữ lắm phải không, nhưng mà như mình rủi tay mình rớt xuống một cái cổn, lúc đó còn chắc nữa không, còn chắc nữa không, kim nó liệt luôn, cái kim nó không nhảy nữa, nó nằm chỗ nó liệt luôn, quý vị thấy chưa. Thì như vậy cái kim nó không có vững chắc, cái đồng hồ nó đâu có chắc chắn, như vậy là rỗng không, nó không có cái lõi chắc thật ở bên trong. Từ cái đồng hồ này mình xét tới thân mình cũng vậy, nhìn thấy nó rõ ràng vậy đó nhưng mà nó không có cứng chắc, chút xíu cái này nó có chuyện phải không. chút xíu cái nhức đầu sổ mũi, chút xíu cái bệnh, chút xíu cái này kia nọ, thậm chí là mới thấy đây rồi mất đó, mau lắm. Chính vì thế mình quán xét được cái rỗng không đó rồi đó, thì quý vị sẽ ra trong cuộc sống nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nó kỳ diệu, chứ không phải nhẹ nhàng bình thường. Không có cái gì mà quan trọng hết đó. Mình mà còn rỗng không mà còn có cái gì đâu mà chắc. Không có gì chắc hết đó. Không có gì chắc hết trơn cho nên đâu có lo nhiều. Không có gì chắc hết trơn cho nên đâu có sợ nhiều. Không có gì chắc hết trơn cho nên tính toán vừa vừa vậy thôi. Không có quan trọng. Không có gì chắc hết trơn cho nên không có chấp. Không có siết vô và mở mở ra. Không có gì chắc hết trơn cho nên không có giận lâu. Giận chút xíu thôi à. Chút thôi. Trong đạo có cái câu là tăng hận bất cách túc. Ông thầy giận không cho được quá một đêm. Giận rồi ngày mai phải hết giận, chứ không được giận quá một đêm. Nó quý Phật tử giận chừng mấy đêm em bé chân vậy, phải không? Phải không? Cười lên là cái này là bác khó hiểu nha. À quý vị thấy không?
Giận chút xíu quên rồi.
À nhớ vậy thì được, quý vị thấy chưa? À, cho nên đây mình quán xét về cái rỗng không đó mình nhẹ lắm, nhẹ nhàng lắm. À, mà mình quán xét cái nào cũng có thiệt hết trơn là đó mệt à nha. Cái nào cũng thấy thiệt hết trơn á, cái nào cũng thấy chắc chắn hết trơn á, cái nào cũng thấy là trình hình một đống hết trơn là rồi xong rồi đó, nặng nề lắm, mệt lắm. À, cho nên tập nhịn gì cũng nhẹ nhàng, đừng quan trọng quá vấn đề. Có cái gì quan trọng? Mạng này còn không quan trọng mà chớp mắt cái nó qua đời khác rồi, có cái gì mà quan trọng? Hít vô à gì, thở ra đà Phật, hít vào a di, thở ra đà Phật, buông xuống cho nó nhẹ nhàng an lạc thảnh thơi bồn. Có nghe thấy không? Nhẹ nhàng. À, đó là quán về tánh không, phải thấy được rỗng không của tất cả các pháp. Mà từ trong cái chỗ rỗng không đó đó mình tu cho tới tận cùng mà tự nhiên trong đó cái biết sáng ngời nó mới xuất hiện. Chứ còn chưa có rỗng không mà cứ biết thì sân lên cũng biết vậy, tham lên mình cũng biết vậy, nhưng mà mình có dừng được cái biết đó không, hay là cứ tới luôn, tới bến luôn, bây giờ tới đây chưa đó. Cho nên khoan, hãy tu cái biết nhiều, quán về cái nghiệp chướng, quán về phải tu phước huệ, quán về cái rỗng không, rồi từ trong cái rỗng không đó cái biết của mình nó sáng tỏ, cái nghiệp nó sạch rồi. Giống như ba cái tạp chất nào, nào là đá, nào cát, sình, bùn, dơ, nó loại ra, loại hết rồi. Cái vàng rồng 4 số 9 nó xuất hiện. Chịu không? A Di Đà Phật.
Thầy mẫu về trả lời
nhưng mà cái ý của thầy á là thầy nói thấy gì là gì mà không có suy nghĩ, không có cái mà cái so đo, cái tính toán, có phải gì không thầy?
À, một Phật tử hỏi là theo ý Minh Thành nói vậy, tức là mình làm mà mình không có suy tính, mình không có so đo phân biệt, phải gì không? Xin thưa quý Phật tử, phải, nhưng mà cũng không phải. Là như thế nào? Là nó có hai cái trường hợp xảy ra. Cái trường hợp bây giờ có thể nói ba trường hợp cho nó dễ. Cái trường hợp thứ nhất là trường hợp cái người đó không biết gì hết trơn, không biết tính toán, không biết suy nghĩ, không biết xét nét. Thì cái người đó thì là làm việc sai chật lết hết trơn, thậm chí nói ra mà không có suy nghĩ, nói rồi cái đụng chạm tự ái người ta buồn, người ta giận vân vân, mà cũng cười hì hì, tại vì không biết suy nghĩ, không biết suy xét vậy chứ, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Mà thì đó là hạng thứ nhất, cái đó là hạng thứ nhất. Cái hạng thứ hai là cái hạng á rất là cẩn trọng, có ý, có tứ, nói cái gì ra là suy xét. À, suy xét là phải như thế nào đó mới trúng, phải như thế nào đó mới phù hợp, phải tính toán làm sao cho nó là nó tốt đẹp thì mình mới làm. Thì quý vị thấy cái này hay chưa? Hay chưa?
Hay.
Hay phải không? Mà tu tới đây là ngon lành á. Tới đây chưa? Tới chưa? Tới chưa? Lâu lâu có nói là làm ta giận không? Lâu lâu nhiều khi có hành động gì làm trong nhà buồn không? Đó, quý vị thấy chưa? Đó, cho nên tu được cái thứ hai này là ngon lành rồi đó, phải không? Nhưng mà giờ Phật tử này muốn cao hơn nữa. Phật tử này muốn cái thứ ba. Cái thứ ba là siêu diệt cái thiện hơn cái tốt nữa. Tức là khi mình phải được cái thứ hai này rồi mới nói tới cái thứ ba. Và một cái người tốt hết rồi, nói, nghĩ, làm việc đều tốt hết rồi đó, bây giờ tới cái thứ ba. Cái thứ ba là cái gì? Cái thứ ba là cái tâm thanh tịnh. Khi thấy mọi sự nó rỗng không, vô thường, không có chấp gì hết á, không có chấp nhất gì hết á, không có phải suy tính so đo gì nhiều, mà tự nhiên cái trong cái tâm thanh tịnh, hồn nhiên trong sáng đó, tự nói, nghĩ, làm đều phù hợp với đạo hết. Cái này là cao cấp. Nếu như không có cấp 2 thì khoan hãy nói tới cấp này. À, phải cái cấp 2 cho nó vững chắc mới được. Nhuần nhuyễn cái thiện đi rồi mới siêu việt lên trên thiện giải. Cho nên chúng ta tu nó có mấy cấp độ. Cấp độ thứ nhất á là chưa biết đạo gì hết, là ác, là xấu, là dở. À, cấp độ thứ hai là thiện, là tốt, là lành. Cấp độ thứ ba là vượt lên trên thiện ác, tịnh tâm. Cấp độ thứ ba là khá lắm. À, nhưng mà tại sao mình phải vượt lên cấp 3? Cấp 2 thiện là tốt rồi, tại sao phải vượt lên? Nhưng mà nếu cấp 2 là bị chấp. Có một số bị chấp quý vị. Không phải ai cũng vậy, nhưng mà đa số là có. Là gì nè? Mình làm thiện mà mình chấp cái thiện đó. Làm thiện chấp thiện là sao? Thí dụ như mình vô chùa cái là mình im re. Mình bước vô chùa lúc nào cũng vậy đó, là à, hoặc là mình lên chánh điện là mình im lặng, mình trang nghiêm lắm, mình đứng cũng phải kỹ lưỡng, chắp tay cũng dòm coi coi nó ngay chưa, từng ngón áo là sửa cổ đàng hoàng, thấy không? À, có khi trước lên chánh điện là ngắm gương rồi coi đàng hoàng nó sạch sẽ, sửa tóc rồi lên, có tóc đầu sửa. Mấy thầy khỏe được cái đó, mấy Phật tử còn phải sửa cái vụ đó, sửa cái là lên đứng ngay ngắn trang nghiêm lắm nha. Lúc nào cũng là cái người gọi là người mẫu ở trong đạo mà nha, chứ không phải người mẫu ngoài đời, là mẫu mực, phải không? Mẫu mực là chuẩn mực. Mình đang đứng yên chánh điện trang nghiêm, chắp tay đàng hoàng, bỗng nhiên có bà nào có vô bà la lớn một cái, lúc đó làm sao? Quỳ và liếc một cái, liếc. À, thậm chí nhiều khi là có khi trợn cái nữa. À, rồi xong nhắn như ba làm cái đó, rồi hồi ba làm gì ba la thêm cái nữa. Mà ba làm chừng ba cái rồi làm nguyên thời kinh coi như được bất thanh tịnh rồi. Như vậy thì quý vị thấy không? Tốt nhưng mà không phải tốt. Chấp thiện. Cái người đó mới lợi dụa lần đầu tiên họ không biết. Cho nên cái thiện mà mình chấp vô nó cũng trở thành ra bất thiện. Bất thiện cho mình á. Rồi thêm trường hợp nữa, nói ví dụ để quý vị thấy. Chẳng hạn như giờ quý vị thấy là cúng dường tượng Phật thì cũng rất là tốt. Hồi xưa mình không biết tu, mình đâu có dám cúng. Quý vị thấy không? Làm sao dám cúng? Làm sao mà dám mà giúp đỡ người nghèo này kia? Nói bây giờ ví dụ cái cụ thể là cúng dường đi. Cúng dường cái tượng Phật hay cái đèn dược sư hay cái bàn hay cái gì đó chẳng hạn, ghi tên mình vừa mới cúng rồi nha. Gắn tên như gia đình Nguyễn Văn Ổi, Trần Thị Mích, thấy không? À, Nguyễn Thị Xài hay gì đó, ví dụ nghe ghi cái tên vô, có tên mới cúng, không có tên không cúng. Quý vị thấy không? Thì vậy thì là cũng tốt, nhưng mà gắn cái tên vô làm chi quý vị? Cúng Phật chứng biết rồi, phải không? Ngay cái chữ cúng đó là cái tâm mình á, ngay cái chỗ đó là cái tâm mình bố thí, cái tâm mình cúng dường, cái tâm của mình hộ pháp Phật chứng còn nhiều hơn ghi tên làm chi. Nhiều khi mình thầm thấy có khi nhiều chùa đó cúng tượng Phật á, để rồi toàn tên người không à, đi vô ta lại Phật gì lại mình hết trơn sao? Mỗi lần người ta xá người ta lại vậy mình chịu nổi không? Có gì thấy không? Thì vậy cái giả danh mà đâu có gì quan trọng đâu. Như vậy tốt nhưng mà không tốt. À, tốt nhưng mà không tốt. À, rồi tiến sâu hơn chút nữa. Có nhiều Phật tử công quả ở chùa ba mấy năm rất tốt, siêng năng làm việc này kia nọ, nhưng mà Phật tử nào mới lại ai cũng ớn vậy. Tại sao vậy? Ai vô cũng vậy. Tôi ở đây ba mươi mấy năm rồi nha, đừng có lại lạng hoạn à nhé. Rồi xong vậy thấy không? Tốt nhưng mà trở thành không tốt. Chấp cái mình đã làm. Cho nên Lục Tổ mới nói là sao? Là có ngã tội liền sanh, quên công phước không sanh. Có ngã là cười, có cái tôi là tội theo đó nó sanh. mà quên công, phước không có gì sánh kịp đó. Làm rồi mà mình buông xuống mình quên thì mình đừng nhớ. Tôi nói chị nghe, chị lại đây, tôi nói chị nghe, nói nhỏ chị nghe, rồi lại đây. Là sao có tượng Phật lớn nhất chánh điện đây nè, chị thấy không, cái tên nè, nhà tôi đó, tôi cúng 15 năm rồi. Hồi đó cúng nhiều kể, nhiều lắm ha, không kể. À chị ra đây, tôi ra đó. Cái đèn dược sư này nè, đó, thấy cái tên dưới không? Đó. Dâu tôi đó, nè cái tên đó, tên con dâu tôi đó, đó, cúng đó. 30 năm rồi. Cái gì thấy chưa? À những cái đó là tốt nhưng mà không tốt, buồn xuống những cái thiện nhưng mà mình phải buồn xuống, thì nó mới đi tới cái tịnh tâm. Ngay cả những cái gì mình làm được mình cũng không chấp vô. À, thì như vậy thì quý vị thấy là vượt lên trên tới cái chỗ á, cái tâm thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó thì á mới là hợp với đạo. Đó là cái câu hỏi của một Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn một câu hỏi tờ giấy. Kính bạch thầy, con muốn mua cá, mua chim phóng sanh, nhưng ở Mỹ người ta mua cá, mua chim để nuôi chứ không có giết chúng. Vậy nếu con phóng sanh có được không? Có phước không? Xin thầy quan hỷ chỉ cho con. Muốn mua cá, mua chim phóng sanh, cái tâm của mình là rất là tốt, rất là quý. Đương nhiên phóng sanh là một việc làm tốt. Tại sao nó tốt? Giờ mình thành mới nói cái ý nghĩa để quý vị thấy. Nhiều khi mình thấy người ta phóng, mình bắt chước mình phóng theo. Mà nói rõ là phóng sanh theo, chứ còn phóng không biết phóng cái gì. À, nhưng mà mình không hiểu cái ý nghĩa tại sao mình phải làm vậy. Làm như thế nào mới trúng, làm để được cái gì? Mình phải hiểu cái đó thì mình làm á, thì cái làm của mình nó mới là thành công tới cái chỗ trọn vẹn và ý nghĩa mới rộng lớn quý vị. Tại sao mình phóng sanh? Là tại vì mình sát sanh quá nhiều. Cái này là cũng một hình thức của sự sám hối, chuộc bớt cái tội. Quý vị phải xét cái này kỹ à. Tại vì từ nhỏ tới lớn mình ăn bao nhiêu ký lô gà, ký lô vịt, phải không, ký lô heo, ký lô bò, bao nhiêu ký mình cân để coi từ lúc trẻ tới giờ bao nhiêu ký, bao nhiêu cân không nổi, đủ thứ loại hết trơn, phải không quý vị, thấy chưa. À, rồi bây giờ mình mới phóng đâu được có chừng mấy chục, 100 hay 300 gì đó, phước nhiều lắm mà nhé. Chị thấy không, tôi phóng nè, phóng nhiều lắm. Nhưng mà đó là gì, là chúng ta đó là nhận thức cái sự mà mình sát sanh nó tội nghiệp nhiều. Bây giờ chúng ta nó tập làm cái việc thiện này để chuộc bớt cái tội. Thay vì ở đây mình thành nói theo trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, người mình ăn cái con dê, mai mốt dê nó ăn lại người, hai bên ăn qua ân ăn lại xoay dần ở trong luân hồi không có giải thoát. Giờ nói cái bình dị đơn giản cho dễ hiểu đi, đúng ra là mai mốt mấy con đó nó làm thịt mình á, rồi bây giờ mình thả nó thôi, mai mốt nó thôi tội nghiệp, chị thả tôi mai mốt thôi què nha, tôi chị què ha, không điều có gì, thấy không, không chứ, đúng ra là mình thiếu nó một mạng. Rồi bây giờ mình phóng sanh nó thôi vậy thôi, bữa nay tốt rồi ha, thôi hồi đó chị mà bà giết tôi ha, bây giờ chị cứu tôi lại thôi, vậy coi như què nha ha. Thì quý vị thấy không, là như vậy là chúng ta đó là giảm bớt cái nghiệp sát sanh, nhận thức cái tội để mà mình làm, đó là một cái điều. Cái thứ hai á là mình thêm tập cái tâm từ bi, cái tình thương, thương loài vật. Chúng ta thấy đó, tại sao mà ở đây đó là những cái người Mỹ, chúng ta thấy họ rất là yêu chuộng thiên nhiên, thương những loài vật, có như thế từng con chó này, con sóc, con thỏ, phải không? Quý vị thấy không? Bao nhiêu cái con vật cái nó nhảy lăng tăng vậy, nó bò này kia nọ trong nhà, trước sân rồi bình thường đó. Cho nên á chúng ta thấy là yêu thiên nhiên, gần gũi với những cái loài vật này kia, đó là những cái hay mà mình học rồi đó. Thì quý vị thấy rằng là bây giờ ở đây là không có thể phóng sanh, không có phù hợp mà cái điều kiện thuận lợi để cho mình phóng sanh, thì chúng ta có thể gửi bên Việt Nam ta làm giùm mình. Quý vị thấy không, những cái chỗ nào nó phù hợp cái điều kiện đó là mình làm, mà đâu phải là chỉ một việc phóng sanh này đâu, mình làm nhiều việc khác tùy lúc tùy chỗ. Thí dụ như người nghèo khổ mình cũng giúp đỡ được vậy, hoặc là thí dụ như mình hộ trì tam bảo tùy việc, hoặc là thí dụ như mình in kinh sách hay là băng đĩa để cho bên Việt Nam, quý vị thấy bên đó mà được một cái đĩa là quý vô cùng. Thì người bệnh đây có không thèm có, nhiều quá rồi, dư rồi, quý vị thấy không? Ở bên Việt Nam mình thành đi tới những cái vùng sâu, vùng xa đó, những cái vùng quê đó mà mình thành phát đĩa không đủ mà cho đó là ta được, ta quý ha, rất là quý. Cho nên mình đó là không phải là quý vị nhớ tu, không phải là không trào, mà mình phải ý thức sâu sắc cái giá trị, cái ý nghĩa mình làm cái gì cho nó lợi lạc dài lâu rộng lớn, cái đó mới quan trọng. Chứ không phải mình thấy người ta phóng của ông đi theo phóng sanh, hay thấy ta in của ông in ha, thấy ta làm gì sang dĩa của ông sang dĩa xong ta hết làm cái thôi mình nghỉ luôn, không phải vậy. Mình hiểu sâu sắc cái giá trị của chánh pháp mình làm, thì tất cả cái đó đều là vô lượng vô biên phước báo công đức. Đó, mình thành nói để quý vị thấy được cái ý nghĩa đó. Tiếp theo là gì? Thầy Quan Hỷ trả lời giùm con, cách nào học thuộc được kinh Phật? Con học hoài không thuộc thì phải làm sao? Học hoài không thuộc thì phải làm sao? Rồi mời Phật tử. Chép đừng có học nữa, chép đi, chép ra. Mà học kinh gì? Học gì? Quý Phật tử hỏi cái câu hỏi này là học cái gì không thuộc, học kinh gì không thuộc? Kinh Vô Lượng Thọ. Thì bây giờ Minh Thành nói quý Phật tử về nè. Kinh thì quý vị để ý là chúng ta là cái quan trọng là gì? Quan trọng là mình đọc để mình hiểu, mình hiểu để mình ứng dụng trong đó mình tu. Nếu mà học thuộc được thì quý, mà nếu như mình chưa thuộc được thì chúng ta có nhiều cái cách. Minh Thành thì thường dùng cái phương cách đây này mà có được cái thành công là Minh Thành đã đọc vô một cái băng hay cái đĩa gì đó rồi mình mở lên mình nghe riết cái nó thuộc rồi nào không hay. Cái đó là cái phương pháp của Minh Thành học hồi xưa, mà không có học mà nó thuộc rồi nào không hay. Cái gì mình tâm đắc mình thích á, mình cứ đọc vô, rồi mỗi ngày mình mở mình nghe viết hồi nào nó vô nào không hay, tới chừng mình nói thì tự nhiên nó thuộc, hồi nào cũng không biết luôn. Cho nên cái đọc mà mình nghe nó màu thuộc lắm. Và có những cái trường hợp không nên miễn cưỡng. Thí dụ như cái đó mình học hoài mà không thuộc thì thôi tùy duyên. Còn nếu như cái đó dài quá đi rồi sao mình học nổi, ví dụ cả bộ kinh Vô Lượng Thọ sao học nổi, thì mình chỉ học những cái đoạn nào nó quan trọng, nó tâm đắc mình học những cái đoạn đó. Còn có cái phương pháp là mình đọc để mà mình nghe, mình đọc mình nghe từ 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 sẽ thâm nhập đó. Cái chỗ này hỏi cái câu hỏi mà câu hỏi không trúng, kính xin thầy giải thích giùm con chia rẽ tăng đoàn là gì. Nãy giờ lộn tưởng chia sẻ. Chia rẽ tăng đoàn là gì? Cái này rất quan trọng. Tăng đoàn là những cái vị xuất gia tu hành. Chia rẽ là như mình đi tới người này mình nói người kia, mình đi tới người kia mình nói người nọ, mình qua chùa này thì nói lỗi xấu người kia, qua chùa kia nói lỗi xấu thầy nọ cô nọ vân vân, làm cho hai bên bất hòa, vậy gọi là chia rẽ. Giống như ngoài đời cũng vậy đó, là gọi là đâm bị gạo á, hoặc là nói thiêu dệt á. Ví dụ như là khoảng chừng 60-70% thôi kệ, làm tròn 100 cho nó gọn. Hay bị cái vụ đó, cái đó hay bị lắm, thấy không? Nói luôn cho gọn vậy thì lẻ lẻ, chứ 75 nhớ nói gọn 80 cho rồi. Nhớ lẻ lẻ mệt thì mấy cái đó rất là quan trọng, cái khẩu nghiệp á rất là quan trọng, mà nhất là chư tăng, nhất là chùa với nhau thì là cái tội lớn, ảnh hưởng lớn lao. Tại vì á, cái người bình thường thì trong gia đình có hai vợ con 3-4 người thôi à, nhưng mà chùa với chùa có hai người không hợp nhau, có Phật tử chia 3-4 phe vân vân, cái đó rất nguy hiểm. Cho nên phải nói cái tốt, nói cái những gì quan hỷ gì thôi đó.
Nếu mà trong cái tăng đoàn mà trong đó có người không thích với nhau, nói cho Phật tử nghe, người này nói cái chùa này nói chùa kia.
Mình nghe nhưng mà mình đừng nói lại, nghe mà đừng nói là nghe giống như không nghe. Đúng rồi, nghe rồi thôi đừng nói lại, tại vì cái đó không tốt. Vì trong đạo có cái câu ẩn ác dương thiện, trong giới luật của nhà Phật, trong quan nghi của người xuất gia, cho nên cái người nói đó là đã không trúng. Mà trừ khi có khi là thân thiện tâm sự cho nghe, có nhiều người đó ở trong này chịu không nổi, phải không, phải cho nó trút ra rồi mới được, chứ không thôi chịu hết nổi rồi thì kệ cho người ta trút đi, trút xong rồi xong mình đem mình trút xuống biển, chứ đừng trút qua người khác, trút người khác mệt lắm, phải không. Ở trong đạo có cái câu là ẩn ác dương thiện, giống như người đời có câu là tốt khoe xấu che. Ví dụ như trong nhà mình đi, anh chị em mình, vợ chồng mình xấu lắm, mình đem ra đường mình đưa xấu nha, có gì thấy không, cũng vậy trong chùa của mình. À, thầy của mình, huynh đệ bạn của mình, phải không, rồi những người xuất gia với mình, à, mà không lẽ mình đi nói xấu làm chi. À, cho nên á, là ẩn ác dương thiện, cái ác là che, à, cái thiện cái tốt đó thì biểu dương lên cho ta thấy người ta tu học theo. À, cho nên Minh Thành á, Minh Thành đại kỵ nói thị phi, quý vị. Cái này Minh Thành có cái bệnh lạ, mà ai lại nói thị phi là Minh Thành trốn, mà ai nói điện thoại là Minh Thành quẹo quẹo nói bận rồi thôi, rất là kỵ. Mà chắc có lẽ tu tập chút đỉnh được cái đó, cho nên Minh Thành nói ra ai cũng thương nhé. Sợ nói cái thị phi lắm, mà thấy người nào nói thị phi là bắt đầu mở số ve rồi đó. Cho nên ở trong tục ngữ người Hoa có cái câu đó: lai thuyết thị phi sự, tiện thị thị phi nhân. Người đến nói chuyện thị phi, chính người đó là kẻ thị phi. Không gì đây, cái đó rất quan trọng. Bạch thầy, xin thầy quan hỷ giải thích cho chúng con hiểu rõ tận tường trường hợp nào đúng và trường hợp nào sai. Trường hợp này có thật nhưng con chỉ nói là ví dụ thôi. Mình là chủ nhà mời bạn tới chơi, khi đó trong nhà mình có mất một vài món đồ gì đó mà mình không rõ thời gian mất và mất lúc nào và ở nơi đâu. Mình có quyền đa nghi và quả quyết là bạn mình lấy hay không. Xin thầy quan hỷ cho con và tất cả Phật tử nơi đây được rõ. À, mình mời bạn lại chơi mà nhà mình mất đồ, tự nhiên mình nghi người ta, à, cái nó mệt rồi nha. Cái này hơi mệt. À, xin thưa quý Phật tử là Minh Thành thường có cái nói cái câu này với Phật tử vui mà cũng là thú vị lắm. Thầy nói con đi làm bố thí từ thiện, thầy con đi về Việt Nam con làm, con bay mười mấy cây số mà con còn ngồi xe cả 5-7 tiếng 10 tiếng, rồi xong con còn đi bộ mà con lội sình tuột lên tuột xuống đi nữa vòng trái đất con làm bố thí ha. À, thì thấy mấy chị em coi là tôi khóc nức nở, nhưng mà tội nghiệp quá, nghèo khổ quá trời luôn á, cho nên đi cực khổ gì cũng không sao hết trơn á, đi nửa vòng trái đất cho người ta, bây giờ nó lại nó thăm giùm mà tôi khỏi đi cho khỏe hơn, có vậy thấy không, nó lại nó lụm giùm luôn, mình khỏi cần đi cho. Rủi mình có mất đồ mình nghĩ vậy nó khỏe lắm, đi theo bây giờ mất rồi, giờ mình có tức tối có đa đo nghi mình nghĩ tầm bậy chật lắm rồi còn có tội nữa, phải không. Bây giờ khi mất đồ lỡ mất rồi mình đi bố thí xa xôi, bây giờ nó tới lụm rồi thôi vậy coi như mình bố thí luôn đi, khỏi cần đi, phải không, khỏi tốn tiền xe vậy cho nó khỏe. À, mình nghĩ được vậy thì nó khỏe. Còn nếu như á mình đa nghi người này đa người kia, mà nhất là bạn đạo của mình á mất cái thiện cảm, mất cái đạo tình, phải không. À, rồi á thậm chí là có khi á là rồi có hiểu lầm rồi mâu thuẫn với nhau, có khi xảy ra những cái chuyện là không có đáng, không có có được tốt, thậm chí là đáng tiếc nữa. Chính vì thế mà những cái ý niệm đa nghi chúng ta dẹp qua một bên. Mà có cái điều nè, à, thí dụ như á nghi thì đừng chơi, mà chơi thì đừng nghi. A Di Đà Phật. Mô Phật. Dạ.
Dạ thầy, nãy thầy nói là ăn thịt dê rồi sau này dê thịt. Dạ. Ví dụ như vô tình thầy lái xe ngoài đường lỡ một cái vô tình là một người nào đó thầy chạy qua thầy đụng người đó, thì người đó chết. nhưng mà mình chỉ vô tình mình đụng người ta, nhưng mà người khác là người đụng chết, mình chỉ đụng cho người ta té, người khác chết, ví dụ như vậy. Thì khi mai mốt thì người đó lại kiếm mình nữa,
Phật tử này hỏi rất là chân thành, rất là thực tế, rất hay, phải không? À, cái câu mà nói là người ăn dê, dê ăn người là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chứ không phải tự mình thành nói. À, chỗ này mình thành nhấn mạnh để quý vị thấy tại sao mình ăn chay rất là quan trọng. Tại vì quý vị thấy giàu cho mình có trực tiếp giết hay không trực tiếp giết, mà khi cái con vật bị giết nó oán hận. Vì để có con vật nào mà nó chạy chạy lại nó đưa cổ nè, cô cắt cổ tôi đi, tôi sanh ra để cho cô ăn, là không có, nó quằn quại, nó đau thương mà nó oán hận. Thì cái tâm oán hận đó mà nó đi đầu thai, nó sẽ triền miên ở trong cái oán hận, chừng nào nó giải hận nó mới thôi. Chính vì thế mà những Phật tử ăn chay trường là bớt cái nghiệp rất là nhiều, rất là tốt, quý vị thấy không? À, qua cái vấn đề đó rồi, bây giờ mình mới nói tới cái vấn đề này. Ở trong đạo Phật á, có cái từ quả báo, rồi cũng có cái từ hoa báo, có cái từ là cố sát, cũng có cái từ ngộ sát. Cố sát là tự ý mình giết thì mình phải mang cái quả báo. Quả báo chắc thật không có sai, trăm ngàn kiếp cũng không có mất. Mà một khi nghiệp đã làm rồi, trăm ngàn kiếp không có mất. Cho nên quý vị thấy nhiều khi có người đó mình làm họ một cái điều gì đó tội lỗi với họ, hoặc là hại họ gì đó, ví dụ 20 năm sau mới gặp lại, mà cái tâm oán hận của nó còn y nguyên. Tâm oán hận người đó có khi nó tăng lên thêm, mà lãi lòi nó tăng, nó thêm lên. Quý vị thấy không? Có những người rồi bên phiên trưởng này có câu đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, không thêm cái câu đó, quý vị thấy chưa? 10 năm rồi nhưng mà cái oán hận nó vẫn còn nguyên, mà nó tăng thêm cái lòng thù hận thêm nữa. Thôi cho nên ở đây nói gì, cố ý giết thì nó có cái quả báo, nhưng mà vô tình giết cũng có cái hoa báo. Sau này mình gặp cái quả báo là vô tình mình bị, chứ không phải người ta cố ý. Chẳng hạn như có trường hợp trong kinh, có trường hợp đặc biệt đó, là cái ông thầy tỳ kheo, rồi có một người con, hai cha con đi xuất gia tu hết trơn á. Rồi cái ông thầy tỳ kheo già là người cha đó ngủ quên, rồi có một cái con muỗi nó đậu ở trên trán á. Rồi ông có tỳ kheo nhỏ, cũng nhỏ tuổi trẻ, rồi đang cầm cái cây để làm công việc kia, nó thấy cái con muỗi nó đậu hai ba con bu gì đó, rồi ông quên đi, ông cầm cái cây ông phủi con muỗi, ông phủi mà cái cớp trúng vô ngay cái chỗ nghiệt, cái người cha chết luôn. Đó là hoa báo. Rồi lại có cái trường hợp là hai người, một thầy lớn như thầy nhỏ đi chung, cái buổi chiều là sắp sửa tới tinh xá rồi, cái hối ông nhỏ, ông hối ông lớn, lẹ đi, mau nhanh đi, ông dắt cây ông ta rồi cũng chết. Tại vì cái đó đều có cái hoa báo hết rồi. Vậy đâu phải giết đâu, nhưng mà hối do mình hối, còn kia là do vô tình. Thì cái giữa cái kia cũng vậy đó, cái tai nạn giao thông hay là có những cái trường hợp mình không cố ý giết nhưng mà cũng xảy ra cái án mạng nhân dân, thì trong luật pháp cũng có quy định những cái điều đó. À, cho nên đó là chúng ta càng tránh được nhiều càng tốt. Nhiều khi mình có chánh niệm, mình có tỉnh giác thì mình sẽ tránh được rất là nhiều cái điều. Mà còn những cái gì quả báo ở trong nhiều kiếp mình không thấy hết, mình không biết hết được, mình cứ cố gắng hết lòng của mình thì nó sẽ tốt hơn thôi. À. À, ở trong cái lương tâm của mình nó cũng xóa, nó cũng rất là khó để quên. Cái đó mình vô tình, mình đâu có cố ý, nhưng mà nó có xảy ra những cái việc đáng tiếc. Thì bây giờ có nhiều cách, ví dụ như là mình ghi tên để mà cầu siêu, hoặc là thì mình cứ ghi đại vậy đó. Mình ghi đại là một người vậy và tai nạn vậy đó, thì cái người cầu nguyện ta hướng cái tâm về. À, rồi hoặc là thí dụ như có nhiều cái trường hợp mình in kinh băng đĩa, mình ấn tấm để hồi hướng công đức, hay là mình lập chay đàn siêu độ, lễ chay tăng hay gì đó, rất nhiều cách. Hoặc là mình cúng dường tam bảo để hồi hướng công đức cho người đó, thì đó là tất cả những cái. Hoặc là mình tụng kinh niệm Phật trì chú hồi hướng cho họ, thì cái tâm cái tâm mình lần lần sẽ nó được an. Dạ. Nhưng mà tất cả những cái đó cũng không phải tự nhiên, đều có cái quả báo trước sau, chứ không phải tự nhiên xảy ra. Tất cả mọi người sao không tới ngay chúng mình, đều có cái nhân duyên nghiệp báo hết. Mình quán xét cái nhân duyên nghiệp báo rồi mình hồi hướng cái công đức thì tất cả mọi việc từ từ nó cũng sẽ giải quyết được hết. Dạ. A Di Đà Phật. Không tới giờ rồi, tôi mời tất cả quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.